Kinh Xá Lợi Phất: Nhữ vật dị thử điểu thực thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất: Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, ông đừng nói những con chim ấy là do tội báo mà sanh ra. Vì cớ sao vậy? Cõi nước Phật ấy không có ba đường ác. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy còn không có danh từ ba đường ác, huống là quá thật. Các loài chim ấy là do A-di-đà Phật muốn cho pháp âm được lan truyền rộng khắp mà biến hóa ra. Trong đoạn kinh văn này, Đức Phật sợ có người nghe nói trong Tây Phương vẫn còn có bạch hạc, chim công, vân vân thuộc về súc sanh đạo. Vậy thì Tây Phương khác với thế giới này ở chỗ nào? Tại Tây Phương, những loài chim như vậy hoàn toàn chẳng có sanh mạng, đều do A-di-đà Phật biến hóa ra. Toàn thể cấu tạo của Tây Phương là do tỳ kheo pháp tạng đối trước tòa của Đức Thế Tự Tại Vương Phật, nương vào oai thần của Phật, tham khảo tình hình trong các thế giới Phật ở khắp mười phương, tập hợp những điểm tốt đẹp nhất để tạo thành. Không riêng gì các loài chim thuyết pháp, thậm chí cây báo, nước chảy đều có thể thuyết pháp, đều do A-di-đà Phật hóa ra. Thuở còn trẻ, tôi thích đọc những sách như Liêu Trai Chí Dị, chưa từng thấy quỷ, nhưng đã thấy hồ ly. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi sống trong nhà một người giàu có tại Hành Sơn, thuộc tỉnh Hồ Nam. Nhà y đã suy di, trên lầu không có ai ở, nghe nói có hồ ly, rất nhiều người đã thấy. Tôi chỉ thấy một người đàn ông mặc áo dài bằng vải xanh, nhưng mặt mũi lờ mờ không rõ ràng. Ngoài ra, quê tôi sản xuất gạo, có một người họ hàng đông đầy một thuyền gạo, tình chở sang Nam Kinh bán. Trong lúc thuyền sắp nhổ neo, có một người thấy một con vật giống con chồn lông vàng chạy lên thuyền, nhưng tìm khắp nơi không thấy, bèn dẫn theo đúng giờ khởi hành. Đến Nam Kinh, cả một thuyền đầy gạo không còn gì, chỉ toàn là bao rỗng, chưng hửng quay về. Đến nhà rồi mới thấy gạo chở đi còn nguyên trong kho. Chắc là người buôn gạo ấy đắc tội với nó nên nó mới giở trò như vậy. Đây là điều chính tôi mắt thấy tai nghe. Trên thế giới chuyện kỳ lạ gì cũng có. Rất nhiều nhà tôn giáo ở Ấn Độ có công phu định lực có thể thấy được những chuyện giống như thế. Họ nhìn thấy lục đạo rất rõ ràng, chỉ biết lẽ đương nhiên, chứ không biết nguyên do sự tình phát sanh như thế nào. Kết quả về sau ra sao họ cũng không biết. Chỉ riêng kinh Phật là giảng lý sự nhân quả tường tận nhất. A-di-đà Phật do đại nguyện từ bi giúp đỡ con người đới nghiệp giảng sanh, sanh về cực lạc thế giới, là nơi có hoàn cảnh tu học tốt đẹp và thiện duyên thù thắng, chẳng đến nỗi nảy sanh một vọng niệm nào. Do vậy, cực lạc thế giới giống như một lớp học vĩ đại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương hết thảy chư Phật cổ vũ khích lệ chúng ta giảng sanh cực lạc thế giới là vì nguyên nhân này. Nói thật ra, giảng sanh Tây Phương dễ hơn sanh lên trời. Tôi sống tại Câu Tử Khẩu, Đài Bắc. Cách vách có một nhà thờ Thiên Chúa, linh mục là Tiên Sinh Phương Hào. Ông ta chỉ tốt nghiệp sơ trung, học hết cấp 2, tự tu thành tựu. Ông ta là chuyên gia về sử đời Tống, là viện sĩ Viện Nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc và là viện trưởng Viện Văn học của Quốc lập Chánh trị Đại học, thường mượn tôi Đại Tạng Kinh để đọc. Ông ta nói, kinh Phật giảng thiên đường tỉ mỉ hơn thánh kinh. Chắc là Phật đã thật sự đến được thiên đường. Cõi trời có rất nhiều tầng, điều kiện sanh lên trời chẳng dễ dàng. trời có đức hạnh cao hơn người. Đức Phật nói điều kiện để sanh lên trời là thập thiện nghiệp đạo. Đó là tiêu chuẩn của dục giới thiên. Nếu muốn sanh lên sắc giới thiên, ắt phải tu tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả và tứ thiền bát định. Khó hơn sanh về Tây Phương nhiều lắm. Giải: Trưng Thích Khả Tri. Vấn: Bạch Hạc Đẳng, phi ác đạo danh gia. Đáp: Ký phi tội báo, tắc nhất nhất danh tự, giai thuyền Như Lai cứu cánh công đức, sở dị cứu cánh, Bạch Hạc Đẳng, vô phi tánh đức mỹ xưng, khởi ác danh tai. Vấn: Quá tác chúng điểu hà nghĩa? Đáp: Hữu tứ tất đàn nhân duyên, phàm tình hỷ thử chư điểu, thuận tình nhi quá, linh quang hỷ cố. Điểu thượng thuyết pháp, linh văn sanh thiện cố, bất ư điểu khởi hạ liệt tưởng, đối trị phân biệt tâm cố. Điểu tức Di Đà, linh ngộ pháp thân bình đẳng, vô bất cụ, vô bất tạo cố. Thử trung hiển di phong, thụ giọng đẳng âm, cập nhất thiết y chánh giả thật, đương thể tức thị A-di-đà Phật. Tam thân tứ đức, hào vô sai biệt giả. Giải: Lời Phật gạn hỏi và lời Ngài tự giải thích dễ hiểu. Hỏi: Những danh từ như Bạch Hạc vân vân chẳng phải là danh xưng trong ác đạo ư? Đáp: Đã không có tội báo thì mỗi một danh tự đều nói lên công đức rốt ráo của Như Lai. Đã nói là rốt ráo thì những danh tự như Bạch Hạc vân vân không gì chẳng phải mỹ hiệu của tánh đức. Hà có phải là ác danh vậy thay? Hỏi: A-di-đà Phật hóa ra các loài chim có ý nghĩa như thế nào? Đáp: Có nhân duyên của tứ tất đàn, phàm tình ưa thích những loài chim ấy nên thuận theo lòng chúng sanh ưa thích mà hóa ra.
Chú giải: Phàm tình, tình thức, tình cảm của phàm phu
khiến cho chúng sanh trong cõi cực lạc hoan hỷ. Chim còn có thể thuyết pháp khiến cho người nghe sanh điều thiện, sẽ chẳng khởi ý niệm coi những con chim ấy là kém hèn, nhằm đối trị cái tâm phân biệt. Chim chính là Di Đà, khiến cho chúng sanh trong cõi cực lạc ngộ pháp thân bình đẳng, không gì chẳng đầy đủ, không gì chẳng tạo. Trong đoạn này chỉ rõ âm thanh của gió nhẹ, cây cối, lưới báo vân vân và hết thảy y báo chánh báo là giả thật, bản thể của chúng là A Di Đà Phật. Ba thân bốn đức chẳng sai biệt mảy may. Nếu có người nêu câu hỏi: Bạch Hạc Chim Công vân vân chẳng phải là tên gọi trong ác đạo ư? Sau kinh nói thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật, còn không có danh từ ác đạo, huống là thật sự có. Pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có tiêu chuẩn tuyệt đối dành cho chân, vọng, tà, chánh, đúng, sai, thiện, ác. Chẳng hạn như đối với thiện, ác, tà, chánh, tiêu chuẩn của cổ nhân khác với hiện thời, xưa nay không giống nhau, trong và ngoài nước cũng khác nhau. Đó gọi là người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí. Theo cách nhìn của phàm phu, Bạch Hạc Chim Công thuộc súc sanh đạo. Nhưng trong cách nhìn của Phật, Bồ Tát, như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác đã nói, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật, không riêng gì súc sanh đạo mà ngạ quỷ, địa ngục cũng là danh hiệu xứng tánh rốt ráo. Nhất là sống trong xã hội hiện thời, giao thông thông tin phát triển, toàn thể địa cầu gần như một quốc gia. Nhưng lịch sử, văn hóa, quan niệm đạo đức, tập quán sinh hoạt của mỗi nước đều khác nhau. Nếu chẳng hiểu cặn kẽ, hợp tác với nhau, sẽ khó tránh khỏi nảy sanh chướng ngại xung đột. Trong quá khứ, tại Trung Quốc, Hoàng Dương Phật Pháp chỉ hạn chế trong phạm vi Phật học, tối đa là dính dáng đến tư tưởng của Nho, Đạo, Bá Gia Chư Tử. Còn Hoằng Pháp trong hiện tại, đối với nội dung của 6 tôn giáo lớn trên thế giới và lịch sử dân tộc các nước.
Chú giải, 6 tôn giáo lớn do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Bà La Môn, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Đạo giáo.
Nếu chẳng hiểu rõ, ắt sẽ gặp trở ngại mâu thuẫn. Tôi đến nước Mỹ, trước hết đọc lịch sử phong tục tập quán văn hóa nước Mỹ. Vì để lợi ích hết thảy chúng sanh, Hoằng Dương Phật Pháp thì cần phải hiện đại hóa, địa phương hóa. Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào năm 67 công nguyên, đã hợp thành một thể với văn hóa Trung Quốc, hoàn toàn chẳng thể tách rời. Phật giáo truyền vào Trung Quốc liền bị Trung Quốc hóa, địa phương hóa, hòa lẫn thành một khối với tư tưởng, tập quán sinh sống, đạo đức, luân lý của người Trung Quốc. Do vậy, Phật giáo được toàn dân Trung Quốc tiếp nhận, biến thành văn hóa của chính Trung Quốc. Có một mục sư người Mỹ rất cảm khái bảo tôi: Cơ Đốc giáo truyền vào Trung Quốc chừng 130 hay 140 năm trước, đã phái rất nhiều người sang công tác tại Trung Quốc, đến nay mới chỉ có hơn 100 vạn tín đồ, thật đáng than thở. Ông ta chẳng biết vì sao thất bại đến như thế, là vì họ chẳng hiểu rõ lịch sử văn hóa Trung Quốc, họ muốn theo đuổi đường lối trái ngược văn hóa Trung Quốc. Người Trung Quốc lấy hiếu đạo làm gốc, họ chẳng thờ tổ tiên, tức là đã mất gốc, chẳng thể nào dung nạp giáo nghĩa của bọn họ được, khiến cho những người Trung Quốc học theo người ngoại quốc, hễ có hiểu biết đôi chút liền hoàn toàn chẳng chịu sổ điển dòng tổ, tức tính đếm sách vở quên mất tổ tiên, ý nói mất gốc.
Chú giải, sổ điểm dòng tổ là một thành ngữ ngụ ý chê trách những kẻ chỉ biết chạy theo những học thuyết hoặc cậy vào học thức hoặc những chuyện trước mắt, không nhớ đến nguồn cội. Điển tích này xuất phát từ câu chuyện sau đây trong Sử Ký. Vợ vua Châu Cảnh Dương thời Đông Châu Tạ Thế, theo lễ nghi, các chư hầu phái người đem lễ vật tới điếu tang. Nước Tấn sai Tịch Đàm sang trước, Tịch Đàm không mang theo lễ vật gì. Châu Cảnh Dương bực mình, hỏi vì sao không mang lễ vật. Tịch Đàm trả lời: các nước đều chịu ân huệ nhà Châu, chứ nước tôi từ trước đến giờ chẳng nhận được gì, nên không dâng lễ vật. Cảnh Dương nói: tổ tiên nước Tấn là Đường Thúc, là anh em của Châu Thành Dương. Há đất Tấn chẳng phải là đất được nhà Châu phong thưởng đó ư? Rồi vua lại nói: chẳng phải là tổ tiên nhà ngươi chuyên trưởng quản sách vở nước Tấn đó ư? Sao nhà ngươi chẳng biết lịch sử nước Tấn chút nào vậy? Tịch Đàm cứng họng, ngượng ngùng thoái lui. Châu Cảnh Dương chê: Tịch Đàm đúng là kẻ chỉ biết đếm sổ sách, quên mất tổ tiên.
Thuở đầu Phật giáo xây dựng đạo tràng, chọn cách kiến trúc theo lối cung điện Trung Quốc. Nếu dùng kiến trúc theo kiểu Ấn Độ, sợ rằng sẽ khó thể phát triển được. Tổng cương lãnh của Phật Pháp là giác, chánh, tịnh. Giác ngộ viên mãn, chánh trì, chánh kiến viên mãn, tâm thanh tịnh viên mãn thì gọi là thành Phật. Vì sao hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật? Phật nói giác, chánh, tịnh trong tự tánh của hết thảy chúng sanh vốn đã viên mãn. Các nhà tôn giáo tán thán Thượng Đế là toàn tri toàn năng, nhưng Kinh Đại Thừa nói toàn tri toàn năng là tự tánh của mỗi cá nhân, tánh đức chính là toàn tri toàn năng. Hiện thời chúng ta có vọng tưởng chấp trước, khiến cho toàn tri toàn năng bị chướng ngại. Tuy có trí năng, nhưng không thể hiển lộ được. Đức Phật chẳng ban cho con người cái gì cả. Đại Thừa Khởi Tín luận chép: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Đã vốn có thì đương nhiên sẽ có thể khôi phục, vốn không thì tự nhiên sẽ trừ được. Hiểu rõ đạo lý này, ắt sẽ có tín tâm trong phương diện tu học, nhất định có thể thành tựu trí huệ đức năng của chính mình. Trí huệ đức năng hiện tiền mới là điều đáng kể, Còn những phước báo mà người thế gian mong cầu chính là lông gà, vỏ tỏi. Đáng sợ nhất là mê, tà, nhiễm. Giác, chánh, tịnh là tánh đức, nhưng mê, tà, nhiễm có bao giờ tách khỏi tánh đức. Do vậy mới nói mê và ngộ không hai, nhiễm tịnh hệt như một. Hiểu rõ đạo lý này thì đoạn kinh văn này sẽ dễ hiểu. Bất cứ một danh từ nào đều nhằm trình bày giải thích công đức rốt ráo của Như Lai. Hết thảy những sự đặt bày trong thế giới cực lạc đều là do A Di Đà Phật biến hóa ra. Lại có kẻ hỏi, hóa ra các loài chim là do ý nghĩa nào? Đáp, có bốn nhân duyên tất đàng. Tất là phổ biến bình đẳng, đàng là bố thí. Phật giáo hóa chúng sanh, điều kiện thứ nhất là làm cho người tiếp nhận sự giáo hóa ấy sẽ sanh tâm hoan hỷ. Tiếp đó, chim có thể thuyết pháp, người chẳng bằng chim, nên có thể tự cảnh tỉnh, răn nhắc chính mình. Dùng coi thường loài chim chóc, chúng có thể thuyết pháp, khiến cho con người sanh lòng kính nể, bèn đoạn trừ cái tâm ngạo nghễ ngã mạn. Chim là vật được biến hóa từ tự tánh của A-di-đà Phật, khiến cho con người hoảng nhiên đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó chính là lợi ích thù thắng nhất. Đức Phật thuyết pháp, trước hết quán sát căn cơ, phương pháp dạy học rất cao minh. Trước hết, quán sát trình độ căn cơ, sự yêu thích, thói quen sống, bối cảnh tư tưởng của chúng sanh, điều gì cũng hiểu rõ, rồi mới thuyết pháp khế cơ, tất nhiên sẽ phù hợp rất tốt đẹp. Chúng tôi dạy học hoặc giảng kinh trên bục giảng, từ những nguyên tắc dạy học của Phật mà đạt được khải thị rất lớn. Tóm lại, có mấy điều như sau. Một, vì sao phải giảng kinh? Ví dụ như chúng sanh đều đang mê, Đức Phật giảng kinh để làm cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng sanh tri kiến bất chánh, tư tưởng sai lầm, Đức Phật giảng kinh nhằm uốn nắn tâm họ. Tâm địa họ ô nhiễm, giảng kinh để tâm họ được thanh tịnh. 2. Giảng cho ai? Có người có lợi căn, độn căn, căn tánh mỗi người mỗi khác, ác phải hiểu rõ đối tượng. Trong xã hội, người đi học muốn hiểu rõ lý, người làm ăn muốn kiếm tiền, công tác, sự nghiệp của mỗi chúng sanh đều khác biệt. Cùng một bộ kinh điển, có đủ mọi cách giảng khác nhau, đều là vận dụng sống động. Bất luận áp dụng vào nghề nghiệp nào đều được hoan nghênh. Đời Tống, Triệu Phổ dùng nửa bộ Luận Ngữ để trị thiên hạ. Luận Ngữ là một bộ sách rất nổi tiếng. Tống Thái Tổ dùng Triệu Phổ làm tể tướng để xây dựng chánh quyền. Về sau, Tống Thái Tông tức vị lên ngôi, vẫn dùng Triệu Phổ làm tể tướng. Ông ta tâu với Tống Thái Tông rằng, thần có một bộ Luận Ngữ, dùng nửa bộ phù tá Thái Tổ định thiên hạ, dùng nửa bộ để phù tá bệ hạ đạt đến Thái Bình. Dùng một bộ Luận Ngữ vận dụng vào quân sự, chính trị cho đến công thương nghiệp. Do những điều đã nói trong kinh điển đều là nguyên lý, nguyên tắc, nhưng trên phương diện ứng dụng, mỗi nơi mỗi khác. Vận dụng khéo léo là nhờ nhất tâm. 3. Giảng vào lúc nào? Xã hội bình trị hay loạn lạc khác nhau, quốc gia hưng thịnh hay suy vong cũng khác nhau. Nhỏ thì như một năm có bốn mùa, tình cảm con người cũng biến hóa, ắt phải khế cơ, phải chú ý thấu hiểu, phải hiểu rõ thời tiết, nhân duyên, hồng ứng hợp căn cơ. 4. Dùng phương pháp nào để giảng khiến cho chúng sanh vui vẻ tiếp nhận, lại còn có thể lãnh ngộ đạt được lợi ích chân thật? Đức Phật giáo hóa giống như vậy đó. Trong kinh nhắc đến những loài chim như bạch hạc, công, vân vân là do A Di Đà Phật thuận theo sự ưa thích của chúng sanh mà biến hóa ra để làm họ vui thích. Do vậy, Phật giáo hoằng pháp tại các nơi chẳng phá hoại tín ngưỡng, tập quán sinh hoạt và bối cảnh văn hóa của dân địa phương, vẫn gìn giữ những khuôn khổ cũ. Dùng phương pháp này để dạy dỗ thì gọi là thế giới tất đàn. Thứ hai là vị nhân tất đàn, là nội dung và thành quả của sự dạy dỗ nhằm giúp cho người ta đoạn ác tu thiện. Phong tục tập quán của Trung Quốc và cổ Ấn Độ có nhiều chỗ khá giống nhau. Chẳng hạn như giường mối đạo đức của Trung Quốc được kiến lập trên nền tảng hiếu đạo, hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy, thì Phật pháp cũng giống như vậy. Kinh Địa Tạng là hiếu kinh trong nhà Phật. Đại địa chứa đựng vô lượng kho báu, chúng ta phải dựa vào nó để sanh tồn. Địa biểu thị tâm địa. Tâm địa có vô lượng trí huệ, đức năng, tài nghệ, chẳng cày cấy nơi đất sẽ chẳng thể thâu hoạch ngũ cốc, các loại lương thực. Chẳng đào bới kho tàng dưới đất thì chẳng thể sử dụng được. Kho báu trong tâm địa phải dùng hiếu kính để đào bới. Có hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy thì tánh đức của chính mình mới tỏ lộ rộng lớn. Bất ư điểu khởi hạ liệt tưởng. Chẳng khởi ý tưởng nghĩ những loài chim ấy là hèn kém, chính là đối trị tất đàn. Chẳng khinh thị chúng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói: hữu tình và vô tình đều cùng viên thành chủng trí. Không chỉ động vật là bình đẳng mà thực vật, khoáng vật cũng phải bình đẳng. Chúng đều do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thiền gia nói: khi chưa ngộ, đâu đâu cũng là chướng ngại. Lúc đã ngộ, tùy ý lấy một vật nào cũng đều là chân như bổn tánh. Thứ gì cũng là đạo, nơi nào cũng là nguồn, dạng pháp bình đẳng. A-di-đà Phật do tự tánh của chúng ta biến hiện, đó gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Tận cùng hư không trọn khắp pháp giới, có vật nào chẳng phải do tự tánh biến hiện? Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tâm và pháp là một, chẳng phải hai. Tâm là năng biến, pháp là sở biến. Ví như tâm là vàng, pháp là đồ vật và vàng có tách rời nhau hay không? Thông đạt nghĩa này sẽ biết chúng sanh và Phật bình đẳng, hữu tình và vô tình bình đẳng, hết thảy muôn pháp bình đẳng, liền ngộ pháp thân bình đẳng. Vô bất cụ, không gì chẳng đủ, là như Lục Tổ khi khai ngộ đã nói: nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Vô bất tạo, không gì chẳng tạo, là như Lục Tổ đã nói: nào ngờ tự tánh có thể sanh ra dạng pháp. Nếu hiểu rõ đoạn kinh văn này thì sẽ ngộ nhập cảnh giới ấy, liền giống hệt như Lục Tổ đại sư: thử trung hiển di phong, thụ giống đẳng âm, cập nhất thiết y chánh giả thật, đương thể tức thị A Di Đà Phật, tam thân tứ đức, hào vô sai biệt giả. Trong đoạn này chỉ rõ âm thanh của gió nhẹ, cây cối, lưới báo vân vân và hết thảy y báo chánh báo là giả thật, bản thể của chúng là A Di Đà Phật. Ba thân bốn đức chẳng sai biệt mấy may. Lãnh hội thấu triệt những nghĩa trên đây thì đoạn chú giải nhỏ này chẳng cần phải giải thích nữa. Đoạn văn trước đó nói về chim là hữu tình chúng sanh, còn đoạn này nói đến vô tình chúng sanh, mà cũng là sự thật của vô bất cụ và vô bất tạo. Như trong đoạn trước đã nói, di phong tức gió nhẹ là không khí chuyển động, mà cũng là tướng được hiện bởi tự tánh của chúng ta. Đức Phật thường nói y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là hiện tượng vật chất, chánh báo là tâm. Tâm là chủ tể, vận mạng cả đời của mỗi người đều đã định sẵn. Số mạng định sẵn ấy không do Thượng Đế hay do một vị chúa tể nào quyết định, mà là do tâm thiện hay ác mà có. Tâm thiện thì hành vi ác thiện, ác được thiện báo, cả đời hạnh phúc. Thân là chánh báo, những vật ngoài thân và hoàn cảnh hư không đều thuộc y báo. Đời thái bình, nhân dân cơm no áo ấm, lòng người thuần hậu. Thuở loạn động, lòng người gian dối tà ngụy, cảm dời thiên tai nhân họa. Trong y có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Đại chúng tuy cùng sống trong đời ác, nhưng mỗi cá nhân cảm nhận quả phước khác nhau. Tây phương cực lạc thế giới thuần thiện không ác, đều tu tịnh nghiệp, tâm tịnh ắt quải nước tịnh. Huống hồ còn có một vị tu giác chánh tịnh đến viên mãn rốt ráo là A Di Đà Phật chủ trì sự giáo hóa tại Tây phương. Tâm chúng ta thanh tịnh cảm ứng đạo giao với giác chánh tịnh của Phật, cho nên hết thảy hoàn cảnh vật chất, hết thảy y báo và chánh báo là giả thật. Bản thể của nó chính là tam thân và tứ đức của A Di Đà Phật, không có mảy may sai biệt nào. Chữ giả chỉ dạng pháp được biến hiện, thật chỉ tâm tánh năng biến. Tam thân của A Di Đà Phật là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Nói theo lý, pháp thân chính là chân tâm bổn tánh. Nói theo mặt sự thì là hết thảy dạng pháp, hết thảy dạng pháp đều là chính mình. Ý nghĩa này hết sức khó hiểu. Ví như nằm mộng, trong mộng có bản thân ta và núi, sông, đại địa, người, vật, hoàn toàn do cái tâm ý thức của ta biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, hết thảy mọi thứ tồn tại trong vũ trụ chỉ là chính mình. Nếu quý vị nhận biết điều này rõ ràng thì quý vị chứng được pháp thân. Sau khi chứng được pháp thân, sẽ thương yêu hết thảy mọi người, hết thảy chúng sanh là chính mình. Cho nên yêu thương chúng sanh vô điều kiện, đó gọi là vô duyên đại từ. Vô duyên là vô điều kiện, từ bi là yêu thương. Yêu thương hết thảy chúng sanh tức là yêu thương chính mình. Báo thân là trí huệ, ứng hóa thân là dụng, tức là dùng ứng hóa thân để thực hành đại từ đại bi. Tam thân là một thể, Phật có đủ ba thân. Chúng ta cũng có đủ ba thân, nhưng do mê nên không có trí huệ. Pháp thân tuy ở trước mắt mà chẳng biết gì. Thân thể hiện thời của chúng ta là thân nghiệp báo. Tứ đức là thường lạc ngã tịnh. Thường là bất sanh, bất diệt. Chúng ta đang mê, những gì ta cảm nhận đều là pháp sanh diệt. Chúng ta dùng cái tâm sanh diệt để quan sát vũ trụ nhân sinh, nên hết thảy pháp đều là sanh diệt. Tâm Phật là chân tâm vô niệm, bất sanh bất diệt. Dùng chân tâm quan sát nhân sinh và vũ trụ thì đều là bất sanh bất diệt, thấy được chân tướng sự thật. Chúng ta định tâm lại, trừ bỏ vọng tưởng chấp trước, sẽ thấy cảnh giới giống như chư Phật Bồ Tát đã nói. Hết thảy những cảnh giới mà Đức Phật đã nói, chúng ta đều có thể đích thân chứng đắc. Kinh Phật định nghĩa ngã là chủ tể. Nếu chính mình có thể làm chủ tể thì lẽ ra năm nào cũng là năm 18 tuổi, tự tại chẳng cần phải nói nữa. Trong cuộc sống vạn sự xứng tâm vừa ý, hễ có một sự kiện nào chẳng vừa lòng tức là chẳng tự tại. Đến khi minh tâm kiến tánh thì mới thật sự được tự tại. Lạc là chân lạc, vĩnh viễn chẳng khổ, không có phiền não, vĩnh viễn thanh tịnh, quyết định chẳng bị ô nhiễm mảy may nào. Trong Tây phương, ai nấy đều viên mãn trọn đủ thường lạc ngã tịnh. Nhìn lại chúng ta trong lục đạo, chẳng những con người không được tự tại, mà trời cũng chẳng hề tự tại. Phi tưởng thiên, thọ mạng tám vạn đại kiếp. Khi hết tuổi thọ, lại phải đọa lạc. Do vậy, trong lục đạo không có tứ đức, thường lạc ngã tịnh. Trong y, trọng yếu nhất là tinh nghĩa, tức nghĩa lý tinh di. Chúng sanh và Phật chẳng hai, bình đẳng với Phật. Bình đẳng về mặt lý, mà về mặt sự cũng bình đẳng. Hiện thời có một giả tướng bất bình đẳng là do mê hay ngộ khác nhau. Phật là giác, chúng ta là mê, trừ điều ấy ra không có gì khác nhau. Do vậy, Phật tôn kính chúng sanh, vì Ngài biết chúng sanh và Phật trọn chẳng sai biệt, nhưng chúng sanh chẳng hoàn toàn cung kính Phật. Chúng sanh có kẻ ngạo nghễ ngã mạn là vì họ chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật, còn chúng ta phải tôn kính người khác. Người khác chẳng cung kính chúng ta là chuyện đương nhiên, vì họ chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật. Chẳng tôn kính người khác chính là chẳng tôn kính chính mình, mà cũng chẳng tôn kính cha mẹ, sư trưởng, Phật, Bồ Tát, đặc biệt là đối với những tôn giáo khác. Ở Mỹ, tôi đã từng viếng thăm giáo đường của Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Vào giáo đường phải hành lễ, tôn trọng họ, họ cũng hoan hỷ tiếp đón tôi. Thượng đế của họ là thượng đế của tôi, thượng đế là quốc vương trong thiên giới. Đối với nguyên thủ của quốc gia khác, chúng ta cũng phải tôn kính. Đó chính là lễ tiết. Nho gia nói, kính quỷ thần nhi diễm chi, tức kính trọng quỷ thần nhưng không thân cận họ. Do trước kia không hoàn toàn hiểu rõ ràng tình hình quỷ thần nên phải giữ khoảng cách đối với họ. Phật pháp không có khoảng cách, quỷ thần cũng là chúng sanh, cũng là vật được biến hiện trong tâm. Do vậy, họ là chính mình. Ở đây nói, tức thị A-di-đà Phật, tam thân tứ đức, hào vô sai biệt giả. Chính là A-di-đà Phật, ba thân bốn đức, không sai biệt mảy may nào. Cũng có nghĩa là tam thân tứ đức của chính mình cũng chẳng có sai biệt mảy may nào. Nếu nói đến Thượng Đế thì tam thân tứ đức của Thượng Đế cũng chẳng có mảy may sai biệt nào. Trong tâm không có chút giới hạn nào, tâm lượng mở rộng đến tận cùng hư không, trọn khắp pháp giới. Tâm lượng rộng lớn sẽ vui sướng, khí lượng hẹp hòi thì đối với ý kiến trái ngược sẽ khởi lên xung đột, khổ chẳng thể nói nổi, đều do tự mình chuốc lấy. Phật chẳng hoạch định giới hạn đối với hết thảy chúng sanh vạn vật, vì thế tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm bao trùm trọn khắp thái hư, lượng trọn khắp các quẩy với số lượng nhiều như cát.